Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhận diện được tên khủng bố chết ở Paris, bắt nhiều nghi can ở Pháp và Bỉ. Tấn công ở Paris sẽ là đề tài hàng đầu của hội nghị thượng đỉnh G20. Bắc Triều Tiên có lẽ đang chuẩn bị phóng phi đạn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Padden tường trình về thảo luận giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên để giải quyết vấn đề an úy phụ. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ba nhóm đã thực hiện các vụ tấn công cùng lúc tại các nơi khác nhau ở Paris. Cảnh sát xác nhận được tên của một trong bảy kẻ khủng bố đã chết là một người Pháp 29 tuổi có tiền án hình sự nhỏ đã bị cực đoan hóa cách đây 5 năm. Một người Pháp khác bị nghi là đồng lõa bị bắt hôm thứ Bảy tại biên giới Pháp-Bỉ, nơi một số kẻ tấn công hôm thứ Sáu cư ngụ, trong đó có tên Omar Ismail Mostefai, tức là kẻ khủng bố thứ nhất đã xác định được tên. Giới hữu trách Bỉ hôm thứ Bảy đã bắt một số nghi can dính líu đến các cuộc tấn công ở Paris, làm ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Bỉ cho biết đây là những vụ bắt giữ nghi can đầu tiên tiếp theo sau các cuộc tấn công ở Paris đêm thứ Sáu. Các vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát khám xét ba căn nhà ở ngoại ô của Brussels sau khi cảnh sát Paris thông báo cho cảnh sát Bỉ chi tiết của một chiếc xe được những kẻ khủng bố thuê ở Bỉ. Cảnh sát Pháp nói tên Omar Ismail Mostafai được nhận diện qua dấu vân tay tìm thấy tại hội trường của buổi hòa nhạc Bataclan, hiện trường của vụ tấn công đẫm máu nhất. Hung thủ được xem là đã bị cực đoan hóa và có hồ sơ về an ninh. Công tố viên Paris, ông François Molins, nói với các phóng viên báo chí tối thứ Bảy. Một nghi can thứ hai được truyền thông Pháp gọi tên là Abdulabak B. Việc công tố viên Paris thừa nhận rằng giới hữu trách có biết về nghi can Mostafai có thể sẽ gây những lo lắng rằng các cơ quan an ninh của Pháp đơn thuần là đã quá tải với những mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến Hồi giáo. Sau vụ tấn công tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, giới hữu trách về tình báo và chống khủng bố của Pháp đã bị kịch liệt chỉ trích là đã không có được những cảnh báo nào trước về một kế hoạch khủng bố, cho dù cảnh sát biết về những kẻ tấn công đó và đã từng theo dõi chúng. Công tố viên Paris, ông Molins, đã nhanh chóng nhấn mạnh với các phóng viên báo chí rằng Mostafai trong quá khứ không bị truy tố về khủng bố. Các nguồn tin cảnh sát nói với đài VOA rằng nghi can này đã bị truy tố và kết tội mấy lần nhưng chưa bao giờ bị án tù. Ông Molins nói rằng những kẻ tấn công dùng các loại vũ khí loại chiến tranh, trong đó có súng AK, đài đeo chất nổ hỗn hợp TNT với peroxide nitơ. Ông Molins nói các máy thu hình an ninh giúp cảnh sát xác định hai chiếc xe được các hung thủ sử dụng trong các vụ tấn công, trong đó có một chiếc xe thuê ở Bỉ, chiếc VW Polo bị bỏ lại ở Montreal, ngoại ô của Paris. Đây mới chỉ là bắt đầu của cuộc điều tra, chúng tôi đang thu thập lời khai, ông Molins nói. Ở thời điểm này, giữ bí mật cho các cuộc điều tra là điều quan trọng. Ông Molins cũng xác nhận có một sổ hộ chiếu Syria được tìm thấy gần xác của hai tên nổ bom tự sát. Chủ nhân của hộ chiếu là một người đàn ông sinh năm 1990 mà giới hữu trách Pháp không có thông tin nhập cảnh. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ công dân Hy Lạp, ông Nikos Toakas, xác định người mang hộ chiếu đó đã nhập cảnh Liên hiệp Âu Châu vào ngày 3 tháng 10 qua đảo Leros của Hy Lạp. Giới hữu trách Hy Lạp nói, chúng tôi không biết liệu các nước khác có kiểm tra hộ chiếu này khi người mang nó đi qua hay không. Mostafa là một người gốc Algeria, sinh ra ở Pháp, cư ngụ tại Chartres một số năm cho đến năm 2012, theo lời của thị trưởng ông Jean-Pierre George. Tiền án hình sự của tên Mostafa gợi nhớ hồ sơ của các hung thủ trong vụ Charlie Hebdo, Said và Sherif Kouachi và tên đồng lõa Amedi Coulibaly, kẻ đã tấn công một chợ thực phẩm Do Thái. Tất cả những tên này đã được tình báo lưu ý, nhưng trong trường hợp của Kouachi, tên này đã sang Yemen từ năm 2009 tới năm 2011 và có tên trên danh sách cấm bay của cả Mỹ lẫn Anh. Dù trách Pháp hồi năm 2013 quyết định tên này không còn là một mối nguy hiểm nữa và được cho là có lẽ chỉ đi ăn cắp và bán hàng giả mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở thành phố nghỉ mát Antalya trên bờ Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20. Các vụ tấn công ở Pháp hôm thứ Sáu theo trụ liệu sẽ là đề tài bao trùm hội nghị này. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo dự trù trước đó sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng và môi trường. Mặc dù các đề tài này được xếp trên nghị trình chính thức nhưng sẽ được bàn đến sau yêu cầu cấp bách phải tăng cường chống nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu. Cũng sau những vụ tấn công này, theo trông đợi sẽ có những nỗ lực thúc đẩy mạnh hơn và hợp nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Vài giờ trước khi các cuộc tấn công xảy ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bà Susan Rice nói hội nghị G20 sẽ là một cơ hội hữu ích cho các nhà lãnh đạo quan trọng phối hợp nỗ lực về vấn đề Syria. Nhưng bà thận trọng với những trông đợi có bất cứ đột phá nào. Tôi nghĩ không ai mong đợi sẽ có ngay một kết quả là bỗng nhiên tất cả sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn này. Chúng tôi nhắm đến việc tìm cách dùng những diễn đàn này để tích góp tiến bộ cho những mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến, bà Rice nói. Ngay trước khi rời tòa Bạch Ốc để đi dự hội nghị, Tổng thống Obama đã họp với nhóm an ninh quốc gia của ông và nghe các đánh giá tình báo. Các nhà phân tích nói rằng ông Obama bắt buộc phải tăng cường chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Và hội nghị thượng đỉnh 2 ngày sẽ tạo cho ông cơ hội thảo luận với lãnh đạo của các nước cũng đang chống nhóm cực đoan này. Tổng thống Pháp François Hollande đã hủy kế hoạch tham dự hội nghị G20 ngay sau những vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu. Một trong những cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Obama tại thành phố Antalya là với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một đối tác chính trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhiều tháng qua, các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường truy quét các xào huyệt của nhà nước Hồi giáo, phần lớn ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới giữa nước này với Syria và Iraq. Một quan hệ phức tạp khác cho Tổng thống Obama đó là Nga, nước tiếp tục hậu thuẫn cho chính phủ Bashar al-Assad, trong khi Mỹ muốn ông Assad phải ra đi. Không có cuộc họp nào được sắp đặt cho nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20, nhưng các nhà phân tích nói rằng các cuộc tấn công ở Paris có thể mở ra cơ hội để hai bên làm việc với nhau về một nỗ lực chung chống các phần tử hiếu chiến này. Một hội nghị bộ trưởng ngoại giao tại Viên trước hội nghị G20 hình như đã đặt ra cơ hội cho một sự hợp tác mới, bất chấp những khác biệt. Hai ngoại trưởng John Kerry của Mỹ và Sergei Lavrov của Nga tại cuộc họp báo chung hôm thứ Bảy nói rằng Liên Hiệp Quốc đồng ý mang chính phủ Syria và phe đối lập lại với nhau tại một cuộc đối thoại và một thỏa thuận ngừng bắn được trông đợi trong vòng 6 tháng. Ngoại trưởng Nga nói rằng các cuộc tấn công có phối hợp ở Paris cho thấy vấn đề quý vị ủng hộ hay chống ông Assad không phải là điều quan trọng, mà ISIS là kẻ thù của quý vị. An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt cho hội nghị thượng đỉnh G20. 12.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai quanh thành phố khi lãnh đạo của các nước G20 và các nước khác đến đây họp. 3.000 phóng viên báo chí cũng có mặt tại đây. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách Philippines đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC, đã mô phỏng toàn cảnh an ninh để diễn tập và đặt cả nước trong tình trạng cảnh giác toàn diện một ngày trước lịch trình. Các giới chức nói những vụ tấn công đẫm máu ở Paris buộc họ phải bắt đầu các cuộc diễn tập vào ngày thứ Bảy thay vì chờ đến Chủ nhật. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines, ông Wilbon Mayer nói, mặc dù cơ quan của ông là cơ quan lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh của 20 cơ quan ban ngành của chính phủ không thấy có bất cứ mối đe dọa cụ thể và trực tiếp nào, giới hữu trách vẫn tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho các hải cảng, phi trường và hệ thống tàu hỏa của cả nước. Mọi tuyến đường, nơi của các nhà lãnh đạo, các vị khách, các đại biểu và mọi điểm hội nghị, chúng tôi đều triển khai nhân viên an ninh. Chúng tôi trụ tính càng gần đến hội nghị, an ninh càng được thắt chặt, ông Mayer nói. Thủ đô Manila sẽ tổ chức hội nghị cho lãnh đạo của 21 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và lãnh đạo của 18 quốc gia khác, trong đó có lãnh đạo của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tham gia. Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11. Nhưng trong những ngày cuối tuần này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã bắt đầu các cuộc họp với đỉnh điểm sẽ là các kế hoạch kinh tế trình bày cho lãnh đạo các nước trong tuần này. Tin của hãng Yonhap ở Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật cho hay Bình Nhưỡng ra thông cáo một khu vực cấm máy bay và tàu thuyền trên vùng biển phía đông của Bắc Triều Tiên, một dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị phóng phi đạn. Lệnh khu vực cấm bay tàu thuyền này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, theo một nguồn tin của chính phủ không cho biết tên được hãng Yonhap trích lời. Chúng tôi đang theo dõi sát liệu miền Bắc sẽ phóng một phi đạn Scud hay một phi đạn đạn đạo mới, nguồn tin này nói với hãng Yonhap. Một nguồn tin khác của chính phủ nói rằng miền Bắc có lẽ đang chuẩn bị phóng thử một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Bắc Triều Tiên trước đây đã mấy lần ra lệnh khu vực cấm máy bay và tàu thuyền trên biển Đông của nước này nhưng không phóng phi đạn. Tổng thống Myanmar Thein Sein hứa sẽ chuyển giao chính phủ suôn sẻ trong một nỗ lực nhằm xua tan những lo sợ rằng quân đội sẽ một lần nữa sẽ không tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử tự do. Ông Thein Sein hứa như vậy trong một cuộc họp với các chính đảng tại Yangon hôm Chủ nhật, một tuần sau cuộc bầu cử lịch sử mà đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD của bà Aung San Suu Kyi đã thắng áp đảo Liên minh Đoàn kết và Phát triển đương quyền được quân đội hậu thuẫn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các giới chức Nhật Bản và Nam Triều Tiên vừa tiến hành cuộc họp cấp công tác tại Seoul về việc giải quyết vụ tranh chấp liên quan tới những phụ nữ Nam Triều Tiên bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tính dục trong Thế chiến thứ hai. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA, tại cuộc họp thượng đỉnh tuần trước ở Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hứa giải quyết vụ tranh cãi lâu đời này trước cuối năm nay. Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Yoon-hyuk nói rằng lập trường của Nam Triều Tiên không thay đổi.
Nhật Bản cần phải giải quyết vấn đề này vì đây là vấn đề do họ gây ra. Chính phủ Nhật Bản phải mang lại những giải pháp mà các nạn nhân có thể chấp nhận và người dân nước tôi có thể chấp nhận.
Thủ tướng Abe, một chính khách bảo thủ, lên nắm quyền năm 2012. Ông đã cổ suý cho một vị thế mạnh hơn của quân đội và có những chủ trương mang tính chất dân tộc cực đoan, trong đó có những quan điểm không giống quan điểm chính mạch về các vấn đề lịch sử. Ông Abe và một số người ủng hộ ông đã bị tố cáo là tìm cách giảm thiểu tối đa tính chất nghiêm trọng hoặc chối bỏ những hành vi tàn ác của Nhật trong thời chiến. Đối với vấn đề an úy phụ, những phụ nữ châu Á bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tính dục trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng một số nước châu Á và trong Thế chiến thứ hai, ông Abe đã dùng những từ ngữ thiếu rõ ràng để bày tỏ hối tiếc mà không nhận lãnh trách nhiệm của nước Nhật đối với sự tàn bạo trong quá khứ. Một số người ủng hộ ông Abe đã làm bùng ra một làn sóng căm phẫn ở châu Á khi họ nói rằng nhiều an úy phụ không phải bị ép buộc mà là tự nguyện hành nghề mại dâm để kiếm tiền. Bà Park Geun-hye, người được bầu làm Tổng thống Nam Triều Tiên năm 2013, đã không chịu gặp ông Abe trước khi ông đưa ra một lời tạ lỗi chân thành và bồi thường cho các an úy phụ. Mãi cho tới tuần rồi, bà Park mới đồng ý gặp ông Abe. Và tại một cuộc họp thượng đỉnh song phương ở Seoul, đôi bên đồng ý đặt ưu tiên cao cho việc tìm kiếm một giải pháp đối với vấn đề đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai đồng minh chính của Mỹ ở châu Á. Lập trường của Tokyo là việc bồi thường cho những người Triều Tiên bị đau khổ dưới sự cai trị của thực dân Nhật đã được giải quyết dựa theo Hiệp ước Bình thường hóa Nhật Hàn năm 1965. Trong đó có những khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại trị giá 800 triệu đô la mà Tokyo cung cấp cho Seoul. Tuy Thủ tướng Abe cho rằng việc đòi ông và những người khác sinh sau Thế chiến thứ hai xin lỗi là không công bằng, ông hứa sẽ tôn trọng những lời tạ lỗi mà các nhà lãnh đạo Nhật đã đưa ra trước đây. Trong đó có tuyên bố năm 1993 do ông Yohei Kono, chánh văn phòng nội các Nhật, đưa ra để xin lỗi các nạn nhân và bày tỏ sự ăn năn đối với vấn đề an úy phụ. Một số người ở Nhật chỉ trích bà Park Geun-hye không nói rõ là bà muốn ông Abe phải nói như thế nào và Nhật Bản phải bồi thường như thế nào để giải quyết vấn đề này. Tin tức cho biết các nhà thương thuyết Nhật muốn đảm bảo là bất kỳ sự giải quyết nào mà đôi bên tán đồng sẽ có tính chất chung cuộc và sẽ không còn kiện tụng gì nữa. Một số người Nhật cũng e rằng giải pháp đạt được với Nam Triều Tiên có thể mở cửa cho những đòi hỏi tương tự từ các nước châu Á khác từng chịu đau khổ vì sự chiếm đóng của quân đội Nhật. Có tin cho hay, Nhật Bản đề nghị là thay vì bồi thường một cách chính thức, họ sẽ lập ra một quỹ phi chính phủ hoặc quyên tặng cho một quỹ phi chính phủ để bồi thường cho các nạn nhân. Bà An Sun-mi, giám đốc của một tổ chức đại diện cho những an ủi phụ còn sống, cho biết tổ chức của bà sẽ bác bỏ bất kỳ đề nghị nào không bao gồm một lời tạ lỗi chân thành và trực tiếp cho các nạn nhân và sự thừa nhận đầy đủ của chính phủ Nhật về sự dính líu trực tiếp và trách nhiệm của họ đối với những hành vi tàn ác trong quá khứ.
Nếu chính phủ Nhật thừa nhận và chấp nhận trách nhiệm của họ đối với những tội ác này, tội ác mà cộng đồng quốc tế cũng thừa nhận là một tội ác chống lại loài người, thì việc bồi thường phải được thực hiện sau đó như một bằng chứng của sự hối lỗi.
Bà An Sun-mi không cho biết một khoản tiền bao nhiêu sẽ thỏa mãn đòi hỏi bồi thường. Bà nói rằng cho dù chính phủ Nhật mang hết đất đai ở Nhật để hiến cho các nạn nhân, thì điều đó cũng không đủ để bù đắp cho những gì mà họ đã phải gánh chịu. Ông Daniel Pinkston, một chuyên gia về Đông Bắc Á, cho biết những người ủng hộ ông Abe và những người ủng hộ bà Park đã lợi dụng vụ tranh chấp lịch sử để biến sự tức giận của công chúng thành sự hậu thuẫn chính trị. Ông cho rằng để giải quyết vấn đề này, hai nhà lãnh đạo phải làm những điều đúng đắn dựa trên các giá trị chung về dân chủ và nhân quyền và phải bác bỏ chủ trương của những người tuy không đông nhưng rất lớn tiếng, những người muốn kéo dài vụ tranh chấp.
Đôi khi và trong một số trường hợp, tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo ở cả Nhật Bản lẫn Nam Triều Tiên cần phải thẳng thắn chống lại những nhóm dân tộc cực đoan này. Đó là những người không đại diện cho quan điểm dòng chính đối với vấn đề này.
Trong hai năm qua, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã tiến hành 9 cuộc đàm phán cấp công tác mà không đạt được giải pháp nào cho vấn đề an úy phụ. Nhưng cam kết mới đây của bà Park và ông Abe là giải quyết vấn đề trước cuối năm nay đã mang lại cho các nhà thương thuyết một cảm giác cấp bách. Có tin cho hay bà Park và ông Abe có thể sẽ lại hội đàm với nhau khi họ dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị thượng đỉnh APEC ở Philippines và hội nghị thượng đỉnh an ninh ASEAN ở Malaysia. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho hay cuộc vận động toàn cầu trong 10 năm phát động cách đây một năm nhằm chấm dứt tình trạng vô tổ quốc đang đạt được tiến bộ, nhưng chưa đủ. Từ trụ sở cao ủy Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Có ước chừng 10 triệu người đã bị bỏ quên và không được coi là công dân của bất cứ nước nào. Họ là những người vô quốc tịch và vì thế không được hưởng những quyền lợi kèm theo giấy khai sinh và quốc tịch. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo cứ 10 phút lại có một đứa trẻ sinh ra mà không mang quốc tịch nước nào. Trợ lý cao ủy đặc trách bảo vệ ông Volker Türk nói với đài VOA rằng một đứa trẻ vô quốc tịch sẽ lớn lên mà không toàn thành được những ước vọng về một cuộc đời có ý nghĩa. Ông nói tình trạng vô quốc tịch gây tổn thương nghiêm trọng về tâm lý và làm phương hại đến lòng tự trọng của đứa trẻ.
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare obviously themselves with others and they don't understand.
Chúng bị kẹt trong một thứ như cái vòng luẩn quẩn, bởi vì rõ ràng chúng tự so sánh mình với những đứa trẻ khác và chúng không hiểu được vì sao người đó giống y như mình lại có quốc tịch, được đi học mà không có vấn đề gì, được hưởng các dịch vụ y tế mà không có vấn đề gì, mà mình lại không được như thế. Khác nhau ở điểm nào?
UNHCR báo cáo những người trẻ tuổi không có quốc tịch còn bị phân biệt đối xử, kỳ thị và sách nhiễu và dễ bị lợi dụng hơn. Tình trạng vô quốc tịch tồn tại ở mọi châu lục. Người ta thường trở thành vô quốc tịch khi một nước bị giải thể, như trường hợp các nước Cộng hòa Xô Viết cũ, hoặc khi một nước mới lập quốc như Nam Sudan. Phân biệt giới tính cũng đóng một vai trò. Nhiều quốc gia không cho phép một người mẹ được truyền lại quốc tịch cho người con. Ông Volker Türk nói có thể giải quyết tình trạng không có quốc tịch này.
For instance, in Côte d'Ivoire, in the Ivory Coast, you had a
Chẳng hạn ở Côte d'Ivoire, vấn đề vô quốc tịch trước đây đã được giải quyết thông qua việc phê chuẩn một bộ luật về quốc tịch. Nó cũng chứng tỏ nếu ta có sự quan tâm và ý chí chính trị, thì thực sự ta có thể giải quyết các vấn đề đó qua việc cấp quốc tịch cho những người đã từng cư trú ở quốc gia đó trong một thời gian lâu dài.
UNHCR kêu gọi tất cả các quốc gia bảo đảm quyền khai sinh phổ cập, cho phép các bà mẹ truyền lại quốc tịch cho con mình và bãi bỏ các luật lệ không cho trẻ em được hưởng quốc tịch vì lý do sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, đối mặt với nhiệm vụ phải báo tin dữ cho 4 đứa trẻ rằng cả cha lẫn mẹ của các em đã tử vong trong một tai nạn xe hơi vào đêm Halloween vừa qua, một nhân viên cảnh sát Mỹ trẻ tuổi đã không nỡ báo tin dữ giữa lúc các em đang háo hức đón lễ Halloween, trong khi chờ đợi bà nội của các em từ Florida lái xe lên đón cháu. Nathan Bradley, một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi và các đồng nghiệp của anh đã tìm cách giúp các em trải qua một lễ Halloween đáng nhớ đầy những niềm vui bất ngờ. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang lại quý vị câu chuyện cảm động về sự tử tế của các cảnh sát nhân viên Mỹ đối với những đứa trẻ đột ngột lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đêm Halloween 31 tháng 10 mới đây, một tai nạn đã xảy ra khi một chiếc xe trượt bánh và tông vào một thân cây ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Cả hai vợ chồng đều thiệt mạng. Nathan Bradley, một cảnh sát viên 24 tuổi, có nhiệm vụ báo tin cho thân nhân. Bradley kể lại giây phút khi anh và đồng nghiệp gõ cửa nhà của cặp vợ chồng xấu số. Theo lời anh cảnh sát trẻ tuổi, cửa chính hé mở, miễn cưỡng, và sau cánh cửa lưới còn khóa trái, xuất hiện 4 trẻ em tuổi từ 6 tới 13, mỗi em mặc một bộ trang phục Halloween khác nhau. 4 đứa trẻ đang thấp thỏm chờ cha mẹ đi mua sơn về vẽ mặt trước khi trời sầm tối, sẽ đưa các em đi xin quà ở lối xóm theo truyền thống Halloween, một dịp lễ mà trẻ con Mỹ nóng lòng chờ đợi từ đầu năm. Xúc động đến không thốt ra lời trước cảnh tượng bất ngờ, anh cảnh sát đã không nỡ báo tin dữ. Anh kể lại sau này về giây phút không thể nào quên đó.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy tay chân như bủn rủn. Không những đứa trẻ này sắp được báo tin rằng cả cha lẫn mẹ chúng đều không còn nữa, mà còn phải trải qua đêm Halloween trong một trung tâm tạm giam của quận cho tới khi có thân nhân tới nhận về chăm sóc. Thật là bất nhẫn.
Bố mẹ của 4 đứa trẻ, Donald và Crystal Howard, đã đi mua thêm kẹo và sơn tô mặt trước khi đưa các con sang lối xóm xin quà, theo truyền thống Halloween. Trên đường về, chỉ cách nhà chưa đầy 2 km, thì tai nạn xảy ra. Sau khi biết thân nhân kề cận nhất của các em là bà nội đang ở Florida, cách đó 500 km, Bradley và các đồng nghiệp đã tự động bỏ tiền túi ra và tìm đủ mọi cách để những đứa trẻ không may mắn này được trải qua thêm một đêm Halloween nữa trong hạnh phúc. Các em được Bradley dẫn đi ăn ở những cửa tiệm ăn nhanh yêu thích như McDonald's và Burger King. Một hạ sĩ cảnh sát đến thăm hỏi, mang theo bánh kẹo, phim truyện Disney và bắp rang. Cảnh sát trưởng cũng đến thăm với những món quà khác và một huy hiệu cảnh sát nhỏ cho cậu bé lớn nhất tên là Justin. Bà nội của 4 đứa trẻ, bà Stephanie Oliver, tự lái xe từ Florida lên bang Georgia. Bà chỉ mới đi được một đoạn đường và phải 5 tiếng nữa, tức là sáng hôm sau mới tới nơi. Bà giải thích với cảnh sát rằng vì quá xúc động, bà đã khởi hành hơi muộn. Thế là Bradley mời 4 đứa trẻ trải qua đêm ở trạm cảnh sát của anh. Các em rất vui sướng có cơ hội này. Anh cảnh sát trẻ tuổi nói với tờ Washington Post rằng những đứa bé dường như không hiểu được những gì xảy ra, ngoại trừ cậu bé Justin, 13 tuổi. Sau này, nói chuyện với đài truyền hình NBC, Justin nói, em đoán là hình như có chuyện gì xấu đã xảy ra. Bởi vì nếu không thì đã không thấy nhiều nhân viên cảnh sát tấp nập đến thăm hỏi các em như thế. Bà nội của bốn đứa trẻ tới nơi trước hừng đông hôm sau và vào trong trại để đánh thức các em dậy. Bradley và bà đồng ý với nhau là tốt hơn hết nên để bà nội báo tin cho các em. Chiều cùng ngày, anh cảnh sát trẻ đã tạt sang thăm hỏi các em. Vừa tới nơi, Justin đã xả ngay vào lòng anh và ôm anh thật chặt. Trả lời báo chí và động cơ đã khiến anh hành động, vượt xa giới hạn nhiệm vụ của một cảnh sát. Bradley nói mục đích của anh là giúp các em sau này, khi hồi tưởng lại Halloween năm 2015, sẽ không chỉ nghĩ tới tin xấu về cái chết của cha mẹ, mà có thể nhớ lại những ấn tượng đẹp về những người lạ mặt đã giúp các em trong ngày này. Trước khi từ giã ra về, Bradley đã để lại cho Justin chiếc mũ cảnh sát của anh thời còn đang tập huấn. Anh để lại số điện thoại ở bên trong cùng với dòng chữ: em là một đứa trẻ tuyệt vời, đừng bao giờ thay đổi. Ngày hôm sau, Justin gọi cho anh và than rằng để đưa thi thể cha mẹ về Florida chôn cất sẽ tốn kém khoảng $7,000. Bradley liền mở một trang GoFundMe trên Internet kể lại câu chuyện thương tâm của gia đình Howard và quyên tiền giúp đỡ. Vô số những người lạ đã đóng góp, kẻ ít người nhiều, để giúp cho những đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi. Tính cho tới chiều thứ Năm, 12 tháng 11, số tiền quyên được đã vượt xa mục tiêu với hơn $480,000 do 12,455 người đóng góp trong vỏn vẹn 9 ngày. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã tới những thành tựu rực rỡ, đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75 khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, ba khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống, sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay: Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado. Và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba có xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt America này, Christine rất là xúc động. Thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Việt Nam đã có mặt phát triển tại Mỹ, cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên. Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ, tâm tối. Nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù dai dẳng, có ích lợi gì đâu. Hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên, Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Và điều này khiến chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ thế hệ con cháu của mình chẳng hạn đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy, vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, phải cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do. Là một người thuyền nhân, Vũ Hùng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào, nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần đi tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ, đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn. Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một nguồn máy chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên hiện cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước, thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Thành ra chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn động lực hỗ trợ thêm bạn trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có, và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi, thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chuyện tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Trà My cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Bích Thảo ở Na Uy hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Bích Thảo, 48 tuổi, đang sống tại Na Uy. Năm 2014, tôi phát hiện tôi bị bệnh khối u thính giác qua MRI. Do lần đầu vào máy chụp MRI có nhiều âm thanh khác lạ nên tôi rất sợ, tôi phải bấm máy để ra sớm. Sau khi vào máy được 5 phút, kết quả khối u là 14mm. Tháng 6 năm 2015, tôi chụp kiểm tra khối u với kích thước là 28mm. Khi đó, bệnh viện theo dõi chuyển hồ sơ bệnh án của tôi đến bệnh viện chuyên khoa của Na Uy. Sau 2 tháng, tôi nhận được giấy của bệnh viện nói là họ sẽ lên phác đồ điều trị và mổ theo phương pháp Gamma Knife. Họ gửi tôi vào viện trong vòng 4 tháng, nay chắc còn hơn 1 tháng nữa là hết thời hạn 4 tháng. Có lẽ thời gian đã đến với tôi. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi là tôi phải chuẩn bị thế nào trước khi và trong thời gian sắp tới phẫu thuật. Sau khi xử lý khối u, tôi có khỏe lại liền không? Đầu có bị đau không? Và tác dụng phụ của mổ Gamma? Tôi có thể tự lo cho mình sau khi xuất viện không? Mùa đông ở đây rất lạnh, thường là âm 15 độ C. Tôi đi ra ngoài có ảnh hưởng gì không? Xin thành thật cảm ơn đài và bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về phẫu thuật bằng dao gamma. Trước hết, cái từ là dao, gamma, dao có nghĩa là cái con dao để cắt, là knife, gamma knife surgery, hay là stereotactic radio surgery. Thì trong cái từ stereotactic radio surgery thì có nghĩa là phẫu thuật bằng quang tuyến. Theo cái hướng dẫn 3 chiều, stereo có nghĩa là 3 chiều, giống như là chúng ta nghe nhạc stereo, tri-dimensional. Radio là quang tuyến hay là vô tuyến, và surgery là phẫu thuật. Thì tuy gọi là cái dao, nhưng mà đây không phải là một cái dụng cụ giải phẫu theo lối truyền thống, nghĩa là không có cắt da, cắt xương sọ để có thể tiếp cận, có thể đi vào cái vùng não bộ hay là một cái bộ phận nào đó cần phải phá hủy hay là cắt bỏ. Thì nói về tia gamma, thì tia gamma nó ký hiệu là do cái tiếng Hy Lạp, nó viết chữ G là gamma, là một cái loại bức xạ có tần số cực cao, rất là cao so với những cái bức xạ mà điện từ khác. Thì cái tia gamma nó có cái bước sóng thấp nhất, có nghĩa là cái wavelength của nó rất là ngắn so với cái sóng khác, và cái tần số nó cao nhất. Vì vậy nó mang rất nhiều năng lượng, cái năng lượng mà nó mang theo rất lớn. Và chúng ta dùng cái năng lượng đó để mà làm phẫu thuật. Thì tia gamma nó sinh ra từ cái quá trình phân rã decay, có nghĩa là phân rã từ tiếng Anh gọi là decay, là những cái chất đồng phi phóng xạ nó phân rã ra, và trong lúc nó phân rã từ một cái tình trạng năng lượng cao, nó giảm xuống và nó tiết ra những cái tia gamma. Và trong cái trường hợp này, chúng ta người ta xài những cái chất gọi là coban 60. Và những cái bệnh sau đây hiện nay được phẫu thuật bằng tia gamma trong những cái trường hợp được chỉ định. Thứ nhất là những cái u bướu hay là những cái tổn thương não bộ, tumors là cái u bướu, tổn thương là những cái lesions ở trong cái não bộ. Thứ hai là những cái u thần kinh thính giác. U thần kinh thính giác là chúng ta, trường hợp chúng ta bàn ở đây là những cái u nó mọc ở trên cái dây thần kinh thính giác. Những cái trường hợp một cái dây thần kinh số 5 nó bị đau, từ tiếng Anh gọi là trigeminal neuralgia. Trigeminal là cái dây thần kinh số 5. Nó đã làm cho chúng ta đau ở vùng mặt. Và do bị một cái u bướu ở trong sọ, ví dụ như một cái u bướu ở trong cái màng bọc cái não, gọi là meningioma, nó đè lên trên cái dây thần kinh số 5 và nó làm đau mặt, thì người ta cũng có thể giải quyết cái u đó bằng cái dao gamma. Và trong những cái trường hợp khác, những cái mạch máu nó nối động mạch và tĩnh mạch một cách bất thường với nhau. Bình thường thì cái động mạch nó nằm riêng, cái tĩnh mạch nó nằm riêng và có những cái mao quản nó nối lại, nhưng mà trong một số trường hợp nó có những cái lọn mạch máu nó nằm với nhau và nó kéo, nó làm thông thương giữa hai cái hệ thống động mạch và tĩnh mạch, gọi là arteriovenous malformation, viết tắt là AVM, nó nằm ở trong óc và trong nó có thể gây những cái trường hợp như những cái người làm động kinh, hay là những cái trường hợp nó vỡ ra, nó chảy máu ở trong óc. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta không có thể dùng phẫu thuật thông thường để tiếp cận những cái u bướu, ví dụ như những cái người, một cái người đó bị cái ung thư phổi và họ có di căn là metastasis của ung thư họ lên trên não bộ, thì chúng ta không có thể mà đi cắt một lúc mà nhiều cái metastasis đó, và người ta dùng cái dao gamma để người ta phá hủy những cái nơi đó ở trong cái não bộ. Hay là những cái tình trạng chung, bệnh nhân quá yếu không có thể phẫu thuật bằng dao kéo được, thì lúc đó người ta cũng có thể dùng tới tia gamma. Thì nói chung là cái tia gamma nó tác dụng lên trên cái DNA. DNA là cái chất liệu di truyền của tế bào, của mọi tế bào. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó tác dụng trên cái DNA của những cái tế bào bất thường của cái u bướu hay là của cái vùng cần phẫu thuật. Và trong những cái vùng bị tác động đó thì nó cái tế bào nó không có nhân lên được, nó không có multiply được. Và cái u bướu nó bị teo lại, và các mạch máu trong cái trường hợp của những cái AVM mà chúng ta nói trên thì những cái mạch máu sau đó nó tắc nghẽn, và cái phần malformation, AVM malformation đó nó tắc nghẽn và nó teo lại. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì tôi nghĩ là trước khi giải phẫu, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết trước những gì có thể xảy ra và chuẩn bị như thế nào và những cái biến chứng gì có thể xảy ra, và đó là cái trách nhiệm của cái trung tâm phẫu thuật đó. Và tôi chỉ nói những cái điểm sau đây, chỉ có tính cách thông tin và nói vắn tắt sẽ có 4 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân, là khi đó người bệnh được gắn vào đầu một cái khung, nó giống như một cái lồng như vậy, nó bọc xung quanh cái đầu. để cho nó rất là chặt, để không có nhúc nhích, và cái khung bằng titanium. Thì có những cái ốc người ta vặn vào và nó bám chặt lên cái đầu và phải cân thuốc tê cho khỏi đau đớn, để làm cho cái cơ sở định vị, để cái location trong cái công việc người ta định chính xác là cái vị trí của cái u bướu hay là cái vùng cần giải phẫu, nó so sánh với cái đầu, cái vùng xung quanh nó ra như thế nào. Thứ nhì nữa là bệnh nhân được làm MRI hay là CT đầu, thì đó là gọi là imaging, là tạo cái hình ảnh của cái tumor hay là của lesion đó. Điểm thứ ba là các chuyên viên sau đó, những cái chuyên viên gồm bác sĩ chuyên về quang tuyến, một cái chuyên gia về vật lý, về physicist, một cái người physicist, họ sẽ tính toán những cái chi tiết như là cái liều lượng hay là cái vị trí của những cái tia gamma được dùng bao nhiêu, dùng bao lâu trong cái vấn đề phẫu thuật sắp tới. Cái việc này cũng kéo dài khá lâu trong lúc bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và chờ đợi. Và sau đó thì bệnh nhân được đưa vào một cái lồng máy dao gamma, là gamma knife, và được trang mang thêm một cái nón nữa. Cái mẫu nón này là từ tiếng Anh ta gọi là cái collimator helmet, là giống như là một cái nón an toàn mà chúng ta lái xe. Thì ở trong đó có nhiều lỗ, và những cái lỗ này nó hướng những cái tia gamma tập trung vào một cái vị trí chính xác, và nó sẽ hội tụ những cái tia gamma này trên u bướu hay là cái vùng thương tích cần giải phẫu. Thì vị thính giả hỏi là trước khi làm phẫu thuật thì bệnh nhân có thể làm cái gì, thì xin nhắc lại cái vấn đề này là của bác sĩ phụ trách cái phẫu thuật đó. Nhưng mà để chúng ta học hỏi thêm về vấn đề này thì chúng ta có thể chuẩn bị những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cho bác sĩ biết là nếu mình bị dị ứng về allergies với những cái chất như là cao su, latex hay là chất iốt, hay là cái thuốc tiêm hay là băng keo, những cái thứ mà người ta có thể dùng cho mình trong lúc mình làm cái thủ thuật đó. Thứ nhì nữa là cho bác sĩ biết nếu mình bị cái bệnh nào có thể dễ chảy máu. Nếu mình mang trong người những cái máy như là cái máy pacemaker, nó điều tiết nhịp tim, hay là cả những cái implants để giúp mình nghe ở trong lỗ tai, hay là những cái stent thì mình đã từng có ở trong tim để nở cái mạch máu ra, hay là một số người ví dụ như bị tiểu đường thì có những cái máy bơm thuốc tự động để nó bơm thuốc trong người, thì mình có mang những thứ đó trong người mình phải cho người ta biết. Nếu mình có thai hoặc là có thể có thai cũng cần nói cho bệnh nhân, bác sĩ biết. Và thường thường thì người ta cho bệnh nhân nhịn đói 8 giờ trước khi làm phẫu thuật, và có nghĩa là thường sau 12 giờ khuya cái đêm trước thì không có được ăn gì khác. Thường thường bác sĩ vẫn cho người bệnh uống tiếp tục những cái thuốc mà người đó uống thường lệ, như là thuốc huyết áp hay là thuốc tiểu đường. Và một điểm là có thể là cái trung tâm họ giao cho mình một cái thuốc gội đầu đặc biệt để cho mình làm shampoo trước khi cái ngày đó, là vì người ta sẽ có thể cào một số tóc ở trên đầu mình, và người ta sẽ có nơi thì không, và người ta sẽ dùng những cái ốc người ta siết chặt lại lên trên cái da đầu có tóc của mình. Và một số nơi thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân trước một số thuốc an thần nào đó trước khi làm phẫu thuật. Thì tuy nhiên mình nên biết là trong lúc làm cái phẫu thuật là trong cái máy mà tia gamma này, thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian ở trong máy, và bệnh nhân liên lạc với chuyên viên ở bên ngoài bằng intercom, và trong lúc đó thì họ luôn luôn họ sẽ nhìn thấy bệnh nhân ở trên cái video. Và nói về cái phẫu thuật thì tuy trường hợp kéo dài có thể thường là chừng một vài phút cho tới 60 phút, nhưng mà cũng có những cái trường hợp có thể kéo dài vài giờ, và thường thường là người ta chỉ làm một buổi đó thôi, một cái session mà thôi, không có làm lại nữa. Và xong thì bệnh nhân được gỡ khung ra khỏi cái đầu mình, cái khung bằng titanium mà chúng ta nói ở trên, và theo dõi trong cái phòng hậu phẫu một thời gian ngắn, và có thể về nhà trong ngày đó, và hoặc là nếu cần nữa thì phải quan sát thêm để trong theo dõi thêm một ngày nữa thì ngày sau đi về. Đó trường hợp ít thôi. Và bệnh nhân theo sau đó, sau khi làm xong thì có thể là bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân bằng MRI hay là bằng CT scan, coi thử là cái bướu, cái u bướu hay là những cái sang thương ở trên đầu nó teo lại hay là nó như thế nào. Có thể như định kỳ, ví dụ như từng 6 tháng phải làm một MRI, hay là 12 tháng, sau 12 tháng làm thêm một lần nữa. Và sau khi hoàn tất phẫu thuật thì sau một thời gian theo dõi ở bệnh viện thì đó, bệnh nhân được về nhà trong ngày. Chúng ta nên để ý là phải có một cái người chờ đợi để lái xe mình về nhà, mình không có nên tự lái xe sau khi làm. Và sau đó thì từ trường hợp bác sĩ dặn trước, bệnh nhân thường nói là cho được sinh hoạt như là bình thường, có nghĩa là trước đó mình làm cái gì thì sau đó mình cũng được làm như vậy, không có bị giới hạn. Và bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ nếu mà mình thấy mình nhức đầu nhiều quá. Những cái chỗ người ta gắn cái khung đầu, cái frame, head frame lên đầu mình nó có thể chảy máu, hay là người bệnh có thể chóng mặt, mờ mắt nhiều. Nếu mà mờ mắt nhiều so với là trước khi phẫu thuật, hay là đương nhiên ví dụ như động kinh thì phải cần liên lạc với bác sĩ để theo dõi. Thì một số bác sĩ nói rằng là cái tia gamma nó ảnh hưởng tới cái chất myelin. Thì cái chất myelin là cái chất bọc và che chở những cái dây axon của những cái sợi dây nó đi từ phát xuất từ những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ, và nó nối những cái dây thần kinh này với những cái tế bào thần kinh này với nhau. Và do cái ảnh hưởng của cái tác dụng của tia gamma trên những cái chất myelin đó thì có thể có một số bệnh nhân cảm thấy sau khi làm cái thủ thuật này họ thấy rất là mỏi mệt, và sau đó có thể là thấy cái trí nhớ ngắn hạn của họ, trí nhớ ngắn hạn là short term memory. Short term memory là cái thứ trí nhớ mình dùng để tính toán, mình sinh hoạt thông thường. Ví dụ như bây giờ mình đang đi cái đường này thì mình quẹo qua cái đường bên kế cận thì mình sẽ nhớ là cái đường trước khi mình quẹo qua tên đường gì. Thì những cái người vừa làm xong có thể là họ hơi đãng trí, họ hay quên về những cái trí nhớ ngắn hạn như vậy, và có thể mình thấy họ hơi quên một chút. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, và quý vị thính giả cần được bác sĩ khám bệnh cho mọi người và cần theo những cái lời theo dõi của bác sĩ mình trong mọi trường hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Benjamin Rhodes ngày 16 tháng 10 loan báo 2,2 triệu đô la ngân khoản hỗ trợ mới của Hoa Kỳ cho đơn vị điều hành hoạt động rà phá bom mìn quốc gia của Lào, hay UXO Lào. Và ngân khoản này sẽ cho phép họ thuê lại những kỹ thuật viên đã qua huấn luyện mà họ đã cho thôi việc vào năm 2014 do những khó khăn về tài chính. Những đội UXO Lào sẽ được triển khai ở các tỉnh Hoa Pan, Siêng Khoang, Khamuan, Savannakhet, Salavan và Champasak. Ông Rhodes nói rằng Hoa Kỳ quyết tâm giúp Lào rà phá bom mìn chưa phát nổ, gọi tắt là UXO, trong những khu vực bị ô nhiễm để giảm thương vong và để tăng năng suất đất nông nghiệp để giảm nghèo. Ông Rhodes gần đây đã đến thăm một đội UXO Lào phá bom mìn ở làng Ban Pak U, ngôi làng ở tỉnh Luang Prabang. Đội UXO Lào báo cáo cho ông Rhodes về sự tiến bộ của họ trong làng và mô tả hoạt động huấn luyện mà những thành viên trong đội phải thực hiện để làm việc trong lĩnh vực này. Ông Rhodes nói rằng ông rất có ấn tượng về quyết tâm của nhóm UXO Lào theo đuổi công tác này, một công tác rất quan trọng cho người dân Lào và đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Với khoản đóng góp mới này, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 100 triệu đô la hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và hỗ trợ liên quan đến bom mìn chưa phát nổ cho Lào. Kinh phí ưu tiên hỗ trợ việc rà phá bom mìn chưa phát nổ được tìm thấy nhờ khảo sát dựa trên bằng chứng. một kỹ thuật tiên tiến xác định khu vực ô nhiễm, hữu hiệu và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Những chương trình hỗ trợ những nạn nhân sẽ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót sau tai nạn bom mìn chưa phát nổ và gia đình của họ, và giúp củng cố hoạt động sơ cứu và cấp cứu của những cơ sở y tế chính yếu và của những tình nguyện viên trong làng ở những tỉnh bị ảnh hưởng. Kinh phí cho việc nâng cao nhận thức rủi ro, hỗ trợ cho việc giáo dục người dân Lào, đặc biệt là trẻ em, về sự nguy hiểm của bom mìn chưa phát nổ. Quỹ nạn nhân chiến tranh Lee của Cơ quan Viện trợ và Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã tài trợ cho Tổ chức Hợp tác Chỉnh hình để hỗ trợ những chương trình phục hồi chức năng thể chất, bao gồm cả chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị hỗ trợ di chuyển cho gần 4.500 người, trong đó có 1.500 trẻ em. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Lào và những đối tác phi chính phủ của Lào để giải phóng người dân Lào khỏi sự đe dọa của bom mìn chưa phát nổ và những vũ khí chết người khác còn sót lại của chiến tranh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Ba nhóm đã thực hiện các vụ tấn công cùng lúc tại các nơi khác nhau ở Paris. Cảnh sát xác định được tên của một trong bảy kẻ khủng bố đã chết là một người Pháp 29 tuổi có tiền án hình sự nhỏ, đã bị cực đoan hóa cách đây 5 năm. Một người Pháp khác bị nghi là đồng lõa bị bắt hôm thứ Bảy tại biên giới Pháp-Bỉ, nơi một số kẻ tấn công hôm thứ Sáu cư ngụ, trong đó có tên Omar Ismail Mostefai, tức là kẻ khủng bố thứ nhất đã xác định được tên. Giới hữu trách Mỹ hôm thứ Bảy đã bắt một số nghi can dính líu đến các cuộc tấn công ở Paris, làm ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là những vụ bắt giữ nghi can đầu tiên tiếp theo sau các cuộc tấn công ở Paris đêm thứ Sáu. Các vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát khám xét ba căn nhà ở ngoại ô của Brussels sau khi cảnh sát Paris thông báo cho cảnh sát Mỹ chi tiết của một chiếc xe được những kẻ khủng bố thuê ở Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở thành phố nghỉ mát Antalya trên bờ địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20. Các vụ tấn công ở Pháp hôm thứ Sáu theo chủ liệu sẽ là đề tài bao trùm hội nghị này. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo dự trù trước đó sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng và môi trường. Mặc dù các đề tài này được xếp trên nghị trình chính thức, nhưng sẽ được bàn đến sau yêu cầu cấp bách phải tăng cường chống nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu. Giới hữu trách Philippines đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đã mô phỏng toàn cảnh an ninh để diễn tập và đặt cả nước trong tình trạng cảnh giác toàn diện trong một ngày trước lịch trình. Các giới chức nói rằng những vụ tấn công đẫm máu ở Paris buộc họ phải bắt đầu các cuộc diễn tập vào ngày thứ Bảy thay vì chờ đến Chủ nhật. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia nói không có bất cứ mối đe dọa cụ thể và trực tiếp nào, giới hữu trách vẫn tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho hải cảng, phi trường và hệ thống tàu hỏa của cả nước. Tin của hãng Yonhap ở Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật cho hay Bình Nhưỡng ra thông cáo một khu vực cấm máy bay và tàu thuyền trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Triều Tiên, một dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị phóng phi đạn. Lệnh khu vực cấm máy bay tàu thuyền này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 đến 7 tháng 12, theo một nguồn tin của chính phủ không cho biết tên được hãng Yonhap trích lời.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.